Thứ hai tuần thánh. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó. Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét cũng chẳng lỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Đây là lời Thiên Chúa, lời Đức Chúa, đấng sáng tạo và căng vòm trời, đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan, đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư dân. Người phán thế này, ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong tối tăm. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu. Cô Martha lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì y lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng của thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định cả giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: người tôi trung thực sự thi hành sứ vụ tới cùng. Chúng ta bước vào tuần thánh, tuần cực trọng nhất của năm phụng vụ. Các bài đọc tuần này tập trung hoàn toàn vào Chúa Giêsu, người tôi trung của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ nghe tất cả 4 bài ca về người tôi trung của Thiên Chúa từ tiên tri Isaiah. Bài ca thứ nhất hôm nay, bài ca thứ hai ngày mai, bài ca thứ ba ngày thứ tư, bài ca thứ bốn trong ngày thứ sáu tuần thánh. Mỗi bài ca cho chúng ta nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của người tôi trung. Tổng kết tất cả 4 bài ca cho chúng ta nhìn rõ ràng về con người và sứ vụ của Đức Kitô, người tôi trung của Thiên Chúa. Chúng ta có thể đối chiếu những điều này với những gì xảy ra cho Ngài trong tuần cuối cùng trên trần thế để biết rằng tất cả đã được sắp xếp bởi Thiên Chúa, mặc khải bởi tiên tri Isaiah 700 năm trước công nguyên và hoàn thành bởi Đức Kitô. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah nói về mối liên hệ giữa Thiên Chúa và người tôi trung. Sứ vụ của Ngài là làm sáng tỏ đức công chính của Thiên Chúa, và cách Ngài đạt mục đích là qua thái độ khiêm nhường phục vụ, thương yêu mọi người và trung thành đến cùng. Trong phúc âm, Chúa Giêsu thẳng thắn phê bình Giuđa để bảo vệ hành động yêu thương Chúa của bà Maria. Ngài không sợ âm mưu của bạo lực khi cho Lazaro sống lại từ cõi chết và dùng bữa với chị em ông tại Bethany. Bài đọc 1. Bài ca thứ nhất về người tôi trung của Thiên Chúa. Thứ nhất, liên hệ giữa Thiên Chúa và người tôi trung. Đây không phải là một người thường, nhưng là người được Thiên Chúa tuyển chọn. Người tôi trung ta nâng đỡ là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó, nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Thiên Chúa đấng sáng tạo mọi sự trong vũ trụ, đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan, đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư dân. Người phán thế này, ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Thứ hai, sứ vụ và cách đạt mục đích của người tôi trung. Sứ vụ: làm sáng tỏ công lý của Thiên Chúa trước mặt muôn dân. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong tối tăm. Thứ hai, cách thi hành sứ vụ rất khác với cách của con người thường. Những đức độ của người tôi trung được tiên tri Sa-ia mô tả như sau: khiêm nhường. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Thương yêu. Cây long bị dập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn đau lét cũng chẳng lỡ tắt đi. Trung thành đến cùng. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý, nó không yếu hèn, không chịu phục cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Phúc âm. Chúa Giêsu khiển trách Judas Iscariot và Ngài bảo vệ hành động của Maria. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethany, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Martha lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Thứ nhất, hai con người với hai thái độ khác nhau. Maria yêu Chúa không tính toán. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Đây là lần thứ hai Maria được tường thuật ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Trong tin mừng Luca, cô được Chúa Giêsu khen vì đã ngồi dưới chân Chúa để nghe lời người, trong khi chị Martha bận rộn để nấu ăn đãi khách. Cách cô tỏ tình yêu cho Chúa Giêsu cũng khác với mọi người. Điều này chứng tỏ khi con người sống trong tình yêu, họ có nhiều sáng tạo trong cách bày tỏ tình yêu của họ. Cô dám dùng tới một cân dầu thơm để sức chân Chúa Giêsu mà Giuđa ước tính trị giá tới 300 quan tiền. Thông thường người ta chỉ sức vài giọt nếu là dầu thơm quý giá như vậy. Cô không tính toán với Chúa, vì cô chắc chắn được Chúa cho biết sẽ không còn nhìn thấy Chúa trên cõi dương gian này nữa. Cô có lẽ là người yêu thương và hiểu biết Chúa hơn cả trong tuần lễ cuối cùng của Ngài trên dương gian. Tóc rất quý với phụ nữ và họ chăm sóc chải chuốt nó mỗi ngày. Thế mà cô lại dùng tóc để lau chân Chúa thay vì dùng khăn như thói thường. Hành động này chứng tỏ tình yêu của cô dành cho Chúa. Thông thường, người phụ nữ rất kín đáo khi tỏ tình yêu. Cô Maria có can đảm làm những điều này trước mặt mọi người. Judas Iscariot luôn tính toán và phê bình. Thấy hành động của cô, một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Giuđa được Chúa và các tông đồ trao cho sứ vụ quản lý. Nếu cô Maria muốn giúp người nghèo, 300 quan tiền đó chắc chắn sẽ được trao cho hắn. Thánh sử Gioan có lẽ đã biết tính tình của Giuđa nên chú thích. Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Vì Giuđa không ở trong tình yêu nên không biết tình yêu là gì. Khi một người so sánh tình yêu với tiền bạc, người đó không hiểu giá trị của tình yêu. Thứ hai, phản ứng của Chúa Giêsu và các thượng tế. Chúa Giêsu, Ngài nói hãy để cô ấy yên, cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Chúa biết ngày Ngài sắp chết đã gần kề, và Ngài biết ý định của Maria khi cô làm những hành động này. Chỉ có ai ở trong tình yêu mới hiểu nổi ý tưởng của nhau mà người ngoại cuộc không bao giờ hiểu được. Chúa Giêsu trưng dẫn lý do xác đáng để bênh vực hành động của Maria. Con người không có Chúa Giêsu mãi mãi. Phản ứng của các thượng tế. Biến cố hôm nay xảy ra sau khi Chúa Giêsu đã làm một phép lạ cả thể cho Lazaro đã chết 4 ngày sống lại. Đó là lý do trình thuật kể. Một đám đông người Do Thái biết Chúa Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến không phải vì Chúa Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Khi nhìn thấy đám đông, các thượng tế quyết định giết luôn cả Chúa Giêsu lẫn Lazaro, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Chúa Giêsu. Áp dụng trong cuộc sống. Giống như Chúa Giêsu được Thiên Chúa trao cho một sứ vụ khi vào cuộc trần này, mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa trao cho một sứ vụ. Chúng ta hãy tìm ra sứ vụ đó để thi hành tới cùng. Cách thức của Thiên Chúa rất khác với cách thức của con người. Để thực thi sứ vụ, Ngài đòi chúng ta phải khiêm nhường phục vụ, trung thành yêu thương và kiên nhẫn chấp nhận mọi gian khổ. Amen.